Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 14 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài huấn đức đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cho các đại chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Nhân ngày lễ hiển linh, ngày quốc tế truyền giáo dành cho trẻ em, Tòa Thánh đã đưa ra bản báo cáo cho thấy trên thế giới ngày nay có hơn 800 triệu trẻ em là nạn nhân của đói khát, suy dinh dưỡng, bệnh tật, buôn bán người và nhiều hình thức bóc lột về xã hội và kinh tế khác nữa. Báo cáo do Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc đưa ra hôm ngày 5 tháng Giêng khiến người ta lo sợ vì khuynh hướng tăng nhanh trong các hình thức bóc lột về kinh tế. Theo đà tiến triển của toàn cầu hóa, trong năm qua, hơn 200 triệu trẻ em tuổi từ 5 đến 14 phải lao động bắt buộc. Số trẻ bụi đời trên các đường phố cũng gia tăng ở mức chóng mặt. Điều đáng ghê tởm nhất là trong năm qua, hơn 1 triệu trẻ em đã phải gia nhập vào các lực lượng vũ trang trong các cuộc xung đột tại Phi Châu và hàng triệu trẻ em khác rơi vào kỹ nghệ mại dâm trẻ con. Báo cáo đưa ra lời kết luận hết sức cay đắng như sau. Những trẻ em này là tai tiếng tàn tệ của thời đại chúng ta. Đối với 860 triệu trẻ em trên thế giới, tương lai là bất định và hiện tại là một cơn ác mộng tùy thuộc vào lương tâm của người lớn. Sáng kiến đưa ra báo cáo hàng năm về con số trẻ em bị bóc lột trên thế giới đã được khởi sự từ năm 2004. Mỗi năm, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa ra con số này vào dịp lễ hiển linh, cũng là ngày quốc tế truyền giáo dành cho trẻ em. Điều đáng buồn là những con số đưa ra năm sau càng thê thảm hơn năm trước, trong khi nhân loại ngày càng văn minh tiến bộ. Tin Pakistan. Giáng sinh vừa qua năm 2005, người dân Pakistan dự lễ trong thủ đô không những biết được Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, mà còn biết ông Adam và bà Eva, ông Abraham và Môi-se. Giáo sứ Thánh Giuse đã trình diễn một vở kịch không những mô tả sự giáng sinh của Chúa Giêsu mà còn kể các câu chuyện từ Kinh Thánh loan báo về sự xuất hiện của Đấng Messiah. Nữ tu Maria Bock, đạo diễn vở kịch, giải thích như sau. Chúng tôi quyết định diễn lại lịch sử cứu độ từ thời các tiên tri trong Cựu Ước cho đến thời Chúa Giêsu. Vở kịch diễn ra sau thánh lễ ngày Giáng sinh, trên một sân khấu được trang trí bằng bìa kính. Với vở kịch mô tả sự ra đời của Chúa Giêsu như một phần trong chương trình bắt đầu từ ông Adam và bà Eva và tội nguyên tổ, vốn cần cứu độ loài người. Các câu chuyện khác về Cựu Ước như vua David xây dựng đền thờ Jerusalem và ông Môi-se truyền lại 10 điều răn cho dân Do Thái đã tạo thêm bối cảnh sốt sắng cho lễ Giáng sinh. Có rất đông người chỉ đi lễ vào dịp Giáng sinh và các ngày lễ lớn khác của giáo hội. Nữ tu Box hy vọng vở kịch sẽ đánh động tâm hồn người dân và giúp họ hiểu được ý nghĩa đầy đủ của lễ Giáng sinh. 42 giáo dân thuộc mọi lứa tuổi và dân tộc khác nhau đã tham gia diễn vở kịch này, diễn tập vào mỗi thứ Sáu trong 4 tuần mùa vọng. Bà Antonina Guretsova, người đóng vai bà Eva, đã nói với hãng tin UK rằng vở kịch giúp người dân nhận ra ý nghĩa câu chuyện Chúa Giáng sinh và tạo ra bầu khí Giáng sinh nơi các gia đình Công giáo. Người mẹ 31 tuổi của 4 đứa con đã nói như sau, lúc đầu tôi nghĩ mình quá bận rộn và có chút nhút nhát, nhưng sau 2-3 lần diễn tập tôi nhận ra đây có thể là món quà giá trị dân Chúa Giêsu trong mùa vọng này. Một diễn viên khác, bà Irina Petrova, 45 tuổi, nói rằng, tôi là một giáo viên, không phải là một diễn viên, nhưng tôi đã cố hết mình bởi vì tôi nghĩ rằng vở kịch có thể giúp những người mới đến nhà thờ lần đầu có thể hiểu rõ hơn Chúa Giêsu là ai. Chị Box khẳng định rằng, chúng tôi đã cố gắng làm cho vở kịch dễ hiểu ngay cả đối với những người mới đến nhà thờ lần đầu. Một trong những người mới đến nhà thờ lần đầu, bà Irina Pusenko, nói với hãng tin UK rằng, tôi nghĩ đây là một công việc trọng đại. Người phụ nữ 40 tuổi này giải thích thêm như sau. Mọi thứ được tổ chức cách chuyên nghiệp và rõ ràng là các diễn viên, nhất là các em thiếu nhi đã chuẩn bị trong một thời gian dài. Một người khác đến dự lễ và quyết định ở lại xem kịch là cô Suman Saihova, 34 tuổi. Cô không biết nhiều về đạo Công giáo, nhưng cho biết vở kịch dễ hiểu. Hầu hết các diễn viên nói rằng họ đã tự làm các trang phục đơn giản của mình. Họ nhấn mạnh rằng điểm chính của hoạt cảnh này, từ phần diễn đến trang phục, là nhằm thể hiện sự nhiệt tình của họ trong việc phổ biến tinh thần Giáng sinh. Linh mục Carlos Avila, người đứng đầu giáo điểm tự quản ở Pakistan, đã cho hãng tin UK biết sau phần trình diễn vở kịch rằng, vở kịch giúp khách đến xem nhận ra Giáng sinh không chỉ là thời gian để mua sắm và tặng quà cho trẻ em, mà còn là một sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Vị linh mục dòng Ngôi Lời Nhập Thể giải thích rằng, bởi vì ở Pakistan, văn hóa Xô Viết vẫn còn mạnh, nên hầu hết người dân hiểu về Giáng sinh theo thế tục, như Giáng sinh là một ngày lễ dành cho trẻ em. Quốc gia thuộc Liên Xô cũ này trong một thế kỷ, trước khi giành được độc lập, khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Hiện nay có 5 linh mục dòng Ngôi Lời đang làm việc tại Pakistan, phục vụ 250 người Công giáo trong 3 giáo xứ. 3 nữ tu dòng Nữ Tỳ Thiên Chúa và Đức Mẹ Đồng Trinh Matara phụ trách đào tạo giới trẻ trong giáo xứ Thánh Giuse. Các chị cũng thuộc gia đình Ngôi Lời Nhập Thể. Ngoài ra còn có 4 nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái phục vụ người kém may mắn cũng trong thủ đô. Được biết, người Hồi giáo chiếm 96% trong số 6.500.000 dân Pakistan, và tín đồ chính thống giáo Nga chiếm 3%. Tin Đức Quốc. Đa số người Công giáo Đức tin rằng, điều quan trọng hiện nay là làm sao cho trẻ nhỏ và người trẻ được giới thiệu nhiều hơn và tích cực hơn về đức tin Công giáo. Đây là kết quả thăm dò được thực hiện với khoảng 3.000 người Công giáo Đức. Cuộc thăm dò trên do Hội Tông đồ Thánh Boniface thực hiện, cho thấy 86% xem những chỉ dẫn về đức tin cho trẻ nhỏ và người trẻ là hết sức cấp thiết, và 71% không hài lòng về tình trạng thiếu thông tin dành cho giới trẻ. Được hỏi, ai là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc đưa ra những chỉ dẫn về đức tin cho trẻ nhỏ và người trẻ? 97% đồng ý rằng cha mẹ hay thân nhân là người trước tiên phải cán đáng việc này. Trong số những người khác phải chịu trách nhiệm về việc dạy giáo lý cho trẻ con và người trẻ, 73% quy trách nhiệm cho các linh mục và các tu sĩ, 43% quy trách nhiệm cho các thầy cô giáo dạy môn giáo lý, và 18% quy trách nhiệm cho người khác. 64% người Công giáo Đức cho rằng môi trường trong xã hội ngày nay làm cho việc dạy giáo lý cho người trẻ trở nên khó khăn. Được hỏi về ý tưởng chính trong đức tin Công giáo mà người Công giáo Đức cho là quan trọng cần truyền đạt cho người chưa biết Chúa và cho thế hệ trẻ, thì 68% cho rằng Thiên Chúa chào đón chúng ta không loại trừ ai và không một điều kiện gì. 33% cho rằng hãy tìm kiếm hòa bình giữa các dân tộc. 62% cho rằng cuộc sống sau khi chết. Tin Việt Nam. Một nhóm người Công giáo đã đem tinh thần Giáng sinh dưới hình thức đạo đức, phục vụ và vui chơi lành mạnh cho những phụ nữ bị rơi vào con đường nghiện ma túy và mại dâm tại một trung tâm giáo dục lao động của nhà nước. Linh mục dòng Đa Minh Phaolô Nguyễn Thái Học đã dẫn đầu một đoàn gồm một linh mục khác, 20 nữ tu, 4 nam tu, 5 bác sĩ, 4 nha sĩ, các thành viên của nhóm Đức Tin Văn Hóa, các tình nguyện viên và 15 trẻ em câm điếc. Ngoài các em câm điếc đến từ trường câm điếc lái thiêu của các nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn ở Bình Dương, thì số còn lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức đầu tiên của Đức Tổng Giám mục Hà Nội cho các đại chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi huấn đức đầu tiên trong năm 2006 dành cho các chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nói lên tất cả sự vui mừng và hài lòng của mình về năm 2005 vừa qua, đặc biệt về việc đón tiếp Đức Hồng Y CP và thánh lễ truyền chức linh mục. Đức Hồng Y sang thăm Việt Nam 8 ngày. Trong 8 ngày, Ngài đã thực hiện 30 cuộc gặp gỡ với mọi thành phần. Tất nhiên, Ngài phải nói 30 bài giảng và phát biểu. Đây là một cường độ làm việc quá lớn, không phải ai cũng làm được. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nói tiếp, đến hôm nay, tôi vẫn nhận được thư chúc mừng của các tổ chức và cá nhân nước ngoài. Qua đó, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm qua hình ảnh của vị Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sau đây. Thứ nhất, tinh thần hiệp thông. Tòa Thánh rất quan tâm đến sự hiệp thông trong giáo hội. Còn những nơi nào khó khăn, Tòa Thánh lại càng quan tâm nhiều hơn. Vì thế, Đức Hồng Y sang thăm Việt Nam. Để thực hiện chuyến viếng thăm này, Ngài đã phải chuẩn bị cả nửa năm trời, từ làm việc với Hội đồng Giám mục Việt Nam đến nhà nước Việt Nam. Tình hiệp thông trong giáo hội còn được ví như một gia đình. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y tại Việt Nam làm cho chúng ta cũng phải suy nghĩ, nếu chúng ta chỉ ngồi một chỗ, thì đâu biết được giáo dân đang sống thế nào. Cho nên, các linh mục, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên phải đi tới những nơi nghèo khổ, những nơi khó khăn, để cảm thông và rao giảng lời Chúa. Đức Tổng đã trích sách tiên tri Isaiah, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, để nói về sứ mạng của các môn đệ Chúa. Năm vừa qua, nhiều thầy đã đến các trại phong để phục vụ. Người ta nói lạ lắm, nhưng đáng lẽ là việc rất bình thường thì mới phải. Tin mới nhất nhận được, Đức Cha Hưng Hóa, An Tôn, Vũ Huy Chương, cũng vừa đi một chuyến mục vụ lịch sử đối với giáo phận Hưng Hóa, và cũng đối với Ngài là đi thăm ba tỉnh miền Tây Bắc, đó là Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Những tỉnh này nằm trong miền thập tỉnh mà từ khi thành lập giáo phận cho đến bây giờ mới có một giám mục đến thăm. Hy vọng sau chuyến viếng thăm này, một số nhà thờ được mọc lên và các linh mục được làm việc mục vụ tại những tỉnh này. Hiện nay còn tỉnh Hà Giang thuộc về ba giáo phận Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hưng Hóa cũng rất có thể sẽ được xây dựng những ngôi nhà thờ để bà con giáo dân có nơi thờ tự. Thứ hai, tinh thần mục tử. Đức Hồng Y gặp hết mọi thành phần, hết mọi lớp người, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân, đặc biệt với chính quyền các cấp nơi Ngài đến. Các nơi Ngài đến, tòa giám mục, nhà dòng, ủy ban nhân dân, các giới Ngài tiếp xúc, giới văn nghệ sĩ, người mắc bệnh HIV/AIDS và người khiếm thị. Trong cuộc sống, chúng ta đã quan tâm chưa đầy đủ, hay có quan tâm thì lại thiếu tinh thần mục tử. Bởi chúng ta thường làm việc theo cảm tính mà chưa đi sâu vào ơn gọi. Còn những con chiên lạc, chúng ta phải tìm kiếm và phục vụ.
Thứ ba, tinh thần đối thoại. Đức Hồng Y đối thoại với hết mọi người. Nét mặt vui tươi và nụ cười luôn nở trên môi đã nói lên tất cả. Ngài luôn nhìn mọi công việc với cái nhìn tích cực. Hơn nữa, Ngài luôn luôn tìm thấy điểm tốt của người khác để khen ngợi. Vì thế, bầu khí đối thoại rất thoải mái nhưng rất hiệu quả. Và điểm thứ tư, tinh thần phục vụ. Ngài phục vụ hết mọi người và thực hiện hết các chương trình hội đồng giám mục đặt ra. Với thời tiết không mấy giống bên Ý, nhưng Ngài vẫn cố gắng làm việc. Trong những ngày tại Việt Nam, Đức Hồng Y thức dậy vào lúc 5 giờ sáng và đi ngủ lúc 12 giờ đêm. Đi đến đâu, Ngài cũng cố gắng giảng dạy. Chúng ta thấy tinh thần phục vụ của Ngài cao như thế nào? Bài Quân Đức của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã làm cho các chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội tán thưởng bằng những hồi vỗ tay dài. Những bài học được rút ra từ gương của Đức Hồng ICP, đại diện Đức Giáo Hoàng, sẽ làm cho các tinh thần của chủng sinh tự tin hơn trong công cuộc đào tạo và tự đào tạo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài Quân Đức đầu tiên của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội cho các đại chủng sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày.
Nào là con người tử tế? Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Không thể lừa dối mãi. Đó là tựa đề của bài xã luận trên báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ trong số ra gần đây. Chúng tôi xin được trích đọc trong Chuyện Tử Tế tuần này. Tác giả Ngô Nhân Dụng đã mở đầu bài báo với tâm tình của một độc giả từ trong nước như sau. Chắc ông chưa biết một điều. Những người Việt Nam sống quá lâu rồi dưới cái chủ nghĩa trên trời dưới thế chỉ có một này. Họ chẳng còn thiết tha lắm với hai chữ tự do. Nó như là cái chùm nho mà con cáo chẳng bao giờ với tới được. Lâu rồi, họ quên mùi vị, quên cả hình dạng. Hàng triệu triệu người như thế. Hỏi thử xem bản thân ông, người may mắn hơn họ, có thấy xúc động không? Tôi chẳng biết kết cục dân tộc Việt sẽ ra cái loại người gì trên hành tinh này. Cũng như họ, tôi chỉ sẽ bịt mắt cho xong. Chỉ những người sống với Cộng sản hàng ngày mới hiểu rõ như thế nào là cái hại của Cộng sản. Người ta kêu trời chẳng thấu. Hàng ngày có lẽ tác giả Ngô Nhân Dụng nhận được hay đọc được không biết bao nhiêu tâm tình như thế. Nhưng thẳng thắn hơn, theo tác giả, hẳn phải là những bộc bạch của cụ Lê Nhân, năm nay 76 tuổi. Mới đây, cụ Lê Nhân có gửi một lá thư cho hai người học trò cũ đã từng theo học với cụ về triết lý Marxist. Tên tuổi của hai người học trò này thì cả nước đều biết. Chỉ nghe đến tên họ cũng đủ run sợ. Hai người học trò nổi tiếng của cụ Lê Nhân không ai khác hơn là Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Phú. Sau đây là nguyên văn những lời của cụ Lê Nhân viết cho hai người học trò cũ của mình. Thầy có tội với hai em suốt một thời thầy dạy môn Marxist tại trường chính trị cao cấp. Thầy đã dạy cho các em cái điều thầy không tin, thì quá thật, thầy cũng không phải là hạng người tử tế. Tiếp tục lá thư, ông thầy cũ khuyên bảo hai người học trò hiện đang hét ra lửa trong bộ chính trị là hãy sống cho ra người tử tế. Cụ còn thách thức hai ông ủy viên bộ chính trị là hãy lên truyền hình tranh luận với cụ về câu hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam là một đảng, một nhà nước tử tế hay là một đảng, một nhà nước điểu giả bất lương? Đọc lá thư của một người đã từng là giáo sư chuyên về triết lý Marxist, người ta thấy ông không chỉ nhắm vào hai người học trò cũ, mà còn muốn ngỏ với tất cả các đảng viên Cộng sản Việt Nam. Theo truyền thống Á Đông, ông thầy cũ này rất chú trọng đến chuyện tiên học lễ, hậu học văn. Cho nên, mở đầu lá thư, ông đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải sống cho ra người và ra người tử tế. Một người tử tế, theo ông Lê Nhân, hẳn phải là người biết sống chân thật, nghĩa là không dùng mánh khóe để che đậy những hành động tội ác của mình. Mở đầu lá thư gửi cho hai người học trò cũ, ông Lê Nhân đã không sợ khi phải kể cho một đứa cháu của ông nghe bao nhiêu tội ác của ông Hồ Chí Minh. Sau khi kê khai những hành động độc ác và mang trá của ông Hồ Chí Minh, ông Lê Nhân hỏi đứa cháu của mình, một người như thế có tử tế không? Và trong lá thư gửi cho hai người học trò cũ, ông đã ghi lại câu trả lời của người thiếu niên như sau. Trời ơi, tử tế là thế nào? Người này là một tên tội phạm lớn, là quỷ dữ, cần phải đưa bắn ngay ông ơi. Tác giả Ngô Nhân Dụng ghi ra cảm nghĩ của mình như sau. Nghe câu trả lời của cậu bé cũng hơi buồn. Ở một xứ bình thường và tử tế thì trẻ em không có phản ứng như vậy. Nghe nói có ai phạm tội, bình thường một đứa trẻ sẽ nghĩ đến việc đi báo cảnh sát. Cảnh sát sẽ đem truy tố ra tòa, xem quả thật nghi can có tội không. Phải có tòa xét xử chứ. Còn ở đây, ở nước ta, phản ứng của đứa cháu của cụ Lê Nhân là vừa nghe chuyện Hồ Chí Minh là đòi phải đem bắn ngay. Tác giả Ngô Nhân Dụng nhận định, tại sao một thiếu niên 15-16 tuổi mà lại có khẩu khí như vậy? Xã hội chung quanh đã ảnh hưởng tới cách suy nghĩ, nói năng của các thiếu niên. Nhiều thanh niên ở hải ngoại về thăm Việt Nam cũng nhận thấy các bạn cùng tuổi trong nước có lối nói năng như thế. Ngồi quán cà phê, bàn chuyện ma túy giết chết bạn bè. Họ dẫn mấy người buôn bán ma túy cho nên cũng hét lên, đem bắn chết hết chúng nó đi. Nói đến bọn tham nhũng ăn tiền của những tiểu thương buôn thúng bán bưng, các thanh niên cũng thét lên, giết hết là xong. Tại sao không khí chém giết lại lan tràn khắp xã hội như thế? Trước khi có đảng Cộng sản cai trị nước ta, dân Việt Nam có như vậy không? Quả thật, kể từ khi đảng Cộng sản được ông Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam, thì cả một dân tộc đã bị đầu độc. Nọc độc của độc ác và gian trá đã thấm vào máu người Việt Nam. Nhưng theo tác giả Ngô Nhân Dụng, người ta sẽ không bao giờ có thể đầu độc và lường gạt cả một dân tộc mãi được. Tác giả nhận định về sự dối trá của chế độ Cộng sản. Ai cũng biết, họ đã đánh lừa được hàng trăm ngàn người tự dưng dẫn xác đến cho họ, đưa lên xe đem vào rừng, bắt mỗi ngày học lối gọi trắng là đen, bảo đen là trắng. Những thủ đoạn gian trá lừa bịp của những người phát xít Cộng sản cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói. Một điều khiến chúng ta giữ được niềm tin đối với nhân loại là loài người cuối cùng cũng vẫn hướng về điều thiện và không thể lừa bịp mãi mãi. Tổng thống thời danh của Hoa Kỳ Abraham Lincoln có nói như sau: người ta có thể lừa gạt một người suốt đời, cũng có thể đánh lừa tất cả mọi người trong một thời gian, nhưng không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi. Chúng tôi rất cảm động khi đọc lá thư của vị độc giả, viết về nỗi buồn trước tình cảnh đồng bào trong nước. Nhưng tôi vẫn ước ao. Chúng ta không bao giờ tuyệt vọng. Chúng ta phải tin ở lương tri loài người, phải tin ở người Việt Nam. Không ai có thể lừa dối đồng bào mình mãi mãi. Với niềm tin tưởng của tác giả Ngô Nhân Dụng trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã theo dõi những năm tháng đầu tiên của chị Madeleine. Chị sinh năm 1898 tại Paris, và năm 1936, chị lên đường sang Algeria, đến giáo xứ Buhari, cách Algeria 150 cây số về phía nam. Tại đây, chị sống và hoạt động phục vụ những người nghèo. Tuy nhiên, chị cảm thấy còn thiếu một điều gì chính yếu cho chị. Chị viết lại trong tập nhật ký như sau. Chúa cho tôi một ơn gọi, nếu không phải là để sống trong nội cấm, thì ít ra cũng là một ơn gọi chiêm niệm giữa đời. Mang Chúa Giêsu đến hiện diện giữa đời, noi gương đức trinh nữ trong mầu nhiệm đi thăm viếng của người. Tôi không tin tìm thấy điều đó ở Buhari. Rồi cùng với chị bạn, chị đi hành hương Angolia để xin Chúa soi sáng, nhân dịp thánh hiến nhà thờ Thánh Giuse gần bên mộ anh Sacles de Foucault. Tại đây, lần đầu tiên, chị gặp cha Voyom, người cũng đã được cha Sacles de Foucault gợi hứng để sáng lập dòng các tiểu đệ Chúa Giêsu 5 năm trước đó. Chị còn được gặp đức cha Nue, phủ doãn tông tòa vùng Sahara. Chị trình bày cho hai vị biết các mong ước của mình. Mặc dù tâm lòng tan nát, nhưng hai chị Madeleine và Anna chấp nhận nhường lại cho các nữ tu khác tiếp tục công tác từ thiện mà hai chị đã khởi xướng. Hai chị rời giáo xứ Buhari và dành ra một thời gian để suy nghĩ và được huấn luyện trong nhà tập của các nữ tu dòng trắng tại Angers, theo như đức cha Nue đã đề nghị. Năm 1939, 6 tháng sau, vì biết hai chị muốn dâng mình cho Chúa, nên đức cha Nue đã yêu cầu các chị vào sa mạc Sahara trong tư cách là tu sĩ chứ không phải là giáo dân. Do đó, Ngài bảo các chị tiếp tục nhà tập cho đến khi khấn dòng. Ngài cũng đề nghị chị Madeleine nên trình bày các trực giác căn bản của chị bằng cách viết ra một quy luật. Ngày 8 tháng 9 năm 1939, vài ngày trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, chị Madeleine tuyên khấn dòng cùng với chị Anna. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ thành lập một cộng đoàn các tiểu muội du mục trong Sahara dành cho Hồi giáo và hàng năm sinh sống dưới liều một thời gian. Năm nhà tập đó là thời gian chị Madeleine đặc biệt đào sâu tu đức và nhận được nhiều ơn trọng đại. Chị cảm nghiệm một cách thật mãnh liệt tình yêu thương hiền diệu của Thiên Chúa, mặc khải trong mầu nhiệm Bethlehem. Do đó mà hài nhi Giêsu chiếm một chỗ đứng rất quan trọng trong đời sống chị, cũng như mẹ Maria, người đã vui vẻ trao ban con mình cho nhân loại. Tháng 10 năm 1939, huynh đoàn đầu tiên. hai tiểu muội rời Angers đi Tourcoing, cách đó 500 cây số về hướng nam. Tại đây, gần một mạch nước giếng phun, nơi gặp gỡ các người du mục trong vùng, giữa các lều vải và các chòi lợp lá chà là, một cộng đoàn nhỏ mệnh danh là huynh đoàn, đúng như mơ ước của anh Sạc là đến trú ngụ trong một ngôi nhà gạch bỏ hoang, phải dày công tu bổ trong vòng nhiều năm trời để có thể tạm cư ngụ được. Chị Madeleine và chị Anne hăng say bắt tay vào việc. Hai chị thuê một vài người thợ trong làng và một vài nhân công sinh sống trong các chòi gần đó. Công trường xây cất này sẽ là công trình của mọi người. Đồng thời các chị cũng đều đặn đi thăm viếng các gia đình sống dưới lều gần đó, hoặc xa hơn trong sa mạc. Vài năm sau, chị Madeleine viết như sau. Chúng tôi đã sống những giờ phút tuyệt diệu, mà có lẽ sẽ không bao giờ còn được nếm hưởng lần nữa. Chính vì chúng tôi đã trở nên nghèo nàn giữa các anh chị em nghèo nàn nhất. Tình yêu thương giữa họ và tôi đậm đà đến độ tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được một lòng quý mến tương tự, vì họ là những người đầu tiên, và trong một thời gian tôi đã sống hoàn toàn một mình với họ và đã tín thác trọn vẹn nơi họ. Tourcoing, trước hết và trên hết, là một cộng đoàn hữu nghị, được xây cất trên niềm cảm thông và lòng quý trọng lẫn nhau, cũng như trong tình yêu thương huynh đệ. Nếu các người dân nghèo sinh sống trong thôn làng nghèo gần kề sa mạc đó, đã nhanh chóng đem lòng quý mến chị Madeleine như thế, là chính vì chị đã trở nên một người chị em bé mọn của họ, một người vẫn thường chia sẻ lao nhọc và cuộc sống khổ cực của họ, đã hết mình muốn hòa đồng với họ, và nhất là muốn kính trọng họ là những người ít được ai quý mến. Tại sao lại sống như thế giữa họ? Chị đơn sơ trả lời, chỉ vì chúng tôi yêu thương họ và muốn cho họ thấy rằng chúng tôi yêu thương họ một cách nhân không, nghĩa là không chờ đợi nơi họ một sự biết ơn hay một kết quả nào, cho dù là kết quả tông độ đi nữa. Trong khi cuộc sống tại Tourcoing vẫn tiếp tục, thì có một số người trẻ bắt đầu xin gia nhập huynh đoàn. Việc mở một nhà huấn luyện tại Pháp trở nên cấp thiết. Chị Madeleine nhờ một cộng đoàn nữ tu tại Lyon đảm trách nhà tập đầu tiên. Tháng 8 năm 1941, nhà tập được dời về ngôi nhà mang tên là Le Tuvé, cách Aix-en-Provence 3 cây số, do tòa tổng giám mục trao tặng vào dịp lễ Giáng sinh. Chị Madeleine đã ghi lại như sau. Tôi vẫn không ngừng giơ cao đôi bàn tay trống rỗng của tôi cho hài nhi Giê-xu, và Ngài đã đặt vào đấy một món quà Giáng sinh thật đáng giá. Đó là ngôi nhà cho tập sinh chúng tôi. Mặc dù tuyết bao phủ hết Le Tuvé, nhưng tôi vẫn nhận ra được ngôi nhà có tất cả các đặc điểm mà tôi đã âm thầm khẩn xin Ngài. Nhà dòng Đa Minh cho mượn hai nữ tu đến giúp huấn luyện năm chị tập sinh đầu tiên. Nhờ có hai nữ tu này, chị Madeleine có thể trở lại sa mạc Sahara với những người du mục đang chờ đợi chị. Chị ghi lại như sau. Đây là một bí nhiệm của tình yêu thương. Nếu chúng ta cố gắng đào sâu bí nhiệm đó, chúng ta sẽ lo lắng, chúng ta sẽ hoảng sợ vì thấy mình không xứng đáng, không tương ứng đủ và muốn để cái gì của mình vào. Nhưng Ngài đâu muốn điều này. Ngài chỉ muốn chúng ta nhắm mắt phó mặc cho Ngài. Từ sa mạc, chị không ngừng viết thơ liên lạc với các tiểu muội trẻ để hướng dẫn họ trong đời sống chiêm nghiệm giữa đời. Một con đường thật mới mẻ, sống giữa thế giới người nghèo và người bé mọn, đặc biệt là với dân du mục ở Sidi Bou Năng mà chị muốn yêu thương và làm cho người khác cũng yêu thương như Chúa Giê-xu đã yêu thương họ vậy. Chị Madeleine đã viết như sau. Các chị đừng cho đi nửa vời. Chúa Giê-xu đòi hỏi sự hiến dâng trọn vẹn, không nên mặc cả với Ngài. Các chị hãy có một ước vọng thật lớn, thật bao la như chân trời bao la của sa mạc chúng ta đây. Ước vọng cứu vớt tất cả các linh hồn. Điều này sẽ khiến chúng ta quên đi những lợi lộc cá nhân hạn hẹp. Các chị hãy hết sức khiêm hạ, nhưng đồng thời hãy có một tâm hồn thật cao thượng. Nếu các chị không hăng say bước đi trên con đường yêu thương, thì các chị đừng dấn thân sống đời tu trì làm chi. Không có tình yêu, đời sống này sẽ mất hết cả ý nghĩa và sẽ không bao giờ sinh hoa kết quả. Ngoài tình yêu ra, mọi thứ khác đều vô giá trị. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Trong cuộc đời thánh hiến, đức khiết tịnh luôn luôn bị thử thách bởi rất nhiều cám dỗ dưới muôn vàn hình thức khác nhau. Cuộc chiến đấu để bảo trì nó là một cuộc chiến đấu trường kỳ và nó sẽ chỉ chấm dứt ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Thật ra đức khiết tịnh không phải chỉ là cuộc chiến của những người sống ơn gọi giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, mà cũng là cuộc chiến của những người sống ơn gọi đời hôn nhân nữa. Cả trong cuộc sống hôn nhân cũng có đức khiết tịnh. Riêng đối với những ai đã chọn sống ơn gọi giáo sĩ tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, thì cám dỗ thường xuyên là nuối tiếc đã khước từ bậc sống gia đình và ơn gọi là chồng vợ, là cha mẹ. Họ phải cầm cự chiến đấu hoài với tư tưởng yêu đương. Ở bậc ấy tình yêu cũng cao đẹp lắm chứ. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu chúng ta chỉ là cha mẹ gia đình, thì cái giới hạn yêu đương ấy cũng chật hẹp và bé nhỏ quá, vì nó quy hướng vỏn vẹn vào gia đình với 10, 12 người, đông hơn nữa là với cha mẹ, anh chị em và một số người thân yêu, quá lắm là gồm vài chục người, chừng đó có là bao. Chúng ta đã tận hiến đời mình cho Chúa và đã quảng đại khước từ thứ tình yêu ấy để hiến tặng Chúa, và để làm cha mẹ nhiều linh hồn mà còn thèm khát trao ban mình cho người nào khác ở thế gian này. Ôi tình yêu tận hiến cho Chúa bao la và cao thượng biết bao. Vì thế, lòng chúng ta phải trong trắng, trái tim tình yêu của chúng ta nhất định phải tinh tuyền nguyên vẹn để tiến dâng Chúa, người bạn trăm năm thánh thiện duy nhất của chúng ta. Đời đồng trinh tận hiến cho Chúa có giá trị cao đẹp vô cùng. Dầu chỉ trong một phút mà họ còn giữ được vẻ trong sạch thanh khiết nơi tâm hồn cũng như thể xác để dâng cho Thiên Chúa, đó phải là một hồng ân vĩ đại lớn lao. Vì chỉ trong một phút, người ta cũng có thể đánh mất đi hạt ngọc quý giá đó. Thiên Chúa rất hài lòng, sung sướng khi một thiếu nữ hay một thanh niên ở đời còn giữ chậm lại cho tâm hồn và thể xác được trong sạch, dù chỉ một phút trước khi kết bạn. Và Ngài cũng coi đó như là một cơ hội tốt để ban ơn cách dư tràn cho họ, để chuẩn bị cho cuộc đời họ trong ơn gọi gia đình. Đức trong sạch trọn vẹn là một viên ngọc quý giá, huy hoàng, rực rỡ của thiên đàng. Đúng thế, những tâm hồn trong sạch thường phản ánh được cách trung thực và đầy đủ hơn hình ảnh của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã chiếm trọn được Chúa và thiên đàng vì đặc ân vô nhiễm và đức trinh khiết trọn đời mẹ dành tất cả cho Chúa. Vì thế ma quỷ rất sợ đức mẹ và thù ghét các linh hồn tận hiến. Chúng tìm đủ mọi cách độc hại để phá hủy đức trong sạch nơi các tâm hồn ấy. Trong các dòng tu, ma quỷ cám dỗ người ta lỗi phạm trước nhất về đức trong sạch, rồi từ đó sinh ra bất tuân phục và lỗi luật. Vì một khi người sống đời thánh hiến không hướng thẳng tình yêu về Chúa, mà là yêu mình hoặc yêu người nào bằng Chúa hay hơn Chúa, thì họ đâu còn tuyệt đối phục tùng Chúa nữa. Nhưng rất tiếc là đời sống của nhiều giáo sĩ tu sĩ chưa làm nổi bật khát vọng thao thức duy nhất của đời tu là đi tìm thánh ý tình yêu Chúa. Do đó, các vị ấy phải cố sức làm sao để ngọn lửa tình yêu nhiệt nồng, để khát vọng say mê quý chuộng thánh ý và tình yêu Chúa không bị mờ nhạt và tắt lịm đi. Có những khi các vị ấy lơ đãng quá và quên bẵng ngay đi là mình phải đi tìm gặp Chúa, nên đã dừng lại ở những chướng ngại vật. Các chướng ngại vật ấy là các bức bình phong, có phong cảnh hay hình dong, những hình dong của các công chúa và hoàng tử, của các công nương tiểu thư và công tử bột trong các chuyện liêu trai hay tiểu thuyết tình cảm nào đó. Chúng ta lại không biết rằng tất cả thế giới hữu hình này chỉ là trò chơi của ánh sáng hay sao? Vạn vật thay màu đổi dạng tùy theo ánh sáng, cũng như mắt chúng ta bị chi phối bởi điều kiện ánh sáng. Cũng phải công nhận rằng sở dĩ cái bình phong và những hình dong ấy hấp dẫn được chúng ta là vì trong chúng ta có chất thơ thẩn, mơ mộng và xính màu sắc, tạm gọi cái đó là tình cảm phong phú của chúng ta. Nhưng càng nói nhiều thì càng gây tò mò thắc mắc cho chúng ta trong cuộc giao chiến cam go để dành tất cả trái tim yêu cho Thiên Chúa. Những thụ tạo ấy, những người ấy, vật ấy là những bình phong che khuất dung nhan khả ái của người tình Giê-xu muôn thuở đấy bạn ạ. Thực ra Chúa cho mỗi người trong chúng ta có một trái tim là để nó đập và chuyển vận máu huyết sự sống đến khắp nơi trong cơ thể. Và Chúa cũng cho mỗi người trong chúng ta có con tim để yêu thương nữa. Người con trai nào mà không rung động trước sắc nước hương trời, trước vẻ tươi xinh uyển chuyển của người con gái nào đó, thì chỉ là người bất thường. Về phía phái nữ cũng thế. Người con gái nào mà không biết rung động trước vẻ khôi ngô tuấn tú, trước cung cách đi đứng ăn nói cứng cát hùng dũng của một chàng trai nào đó, thì là người bất thường. Nhưng ngược lại, người con trai nào quá nhạy cảm và chiều theo về đảng ấy mãi, lại là bệnh hoạn đáng thương và rất nguy hiểm cho sự vững bền trong lý tưởng dấn thân. Cũng thế, người con gái nào quá ướt át và cứ chiều theo và tìm kiếm những rung động của con tim mãi, thì cũng bệnh hoạn đáng thương và nguy hiểm cho sự vững bền trong lý tưởng tận hiến. Nói thì nói vậy, nhưng cũng có những hoàn cảnh chúng ta không tự dối mình được. Khi một sự hiện diện nào đó làm cho chúng ta xao xuyến, mất thăng bằng, thì điều cần thiết nhất, phản ứng đúng đắn nhất là đừng nhìn, đừng tìm cách gần gũi. Đó là trường hợp bị thôi miên bởi đối tượng, chẳng khác nào người leo cầu cao bị thôi miên bởi dòng nước chảy xiết dưới cầu vậy. Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse hiểu và cảm thông với chúng ta lắm chứ. Chúa đã cho chúng ta sinh ra là nam hay là nữ. Chúa đã cho chúng ta có con tim để rung cảm, thì tình yêu phái tính trong mỗi người không thể dập tắt được mà phải chuyển hướng và thăng hoa thôi. Đây là điều rất quan hệ. Chúa không đòi chúng ta móc tim vất đi, không có tim lấy gì mà sống. Chúa cũng không đòi chúng ta giết chết khả năng yêu thương, vì như thế làm sao chúng ta diễn tả và phản ánh được tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người và thế giới. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta chuyển hướng và thăng hoa tình yêu. Vì khi khước từ một đối tượng, lòng chúng ta sẽ hóa thành vực thẳm trống rỗng, đầy hư vô. Cần phải có một đối tượng khác thay thế vào đó. Và không có một cuộc chuyển hướng nào, không có một cuộc đổi đời nào, không có một sự khước từ nào mà lại không đớn đau, mà lại không rớm máu. Cuộc chuyển hướng tình yêu là một cuộc chuyển hướng nhiều đau xót, nhưng thật là cần thiết và hữu ích lớn lao vô cùng. Nhưng ở đây, chúng ta không chuyển hướng về đối tượng nào khác mà toại nguyện được ngoài Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua yêu toàn năng, tự hữu, vĩnh cửu. Nếu thiếu Chúa Giêsu, thì mọi tình yêu khác đều là lừa lọc, đều là cạm bẫy, đều đem tới những mất mát lớn lao và là một vực thẳm trống rỗng, hư ảo, tuyệt vọng. Vì thế là những người đã chọn đời thánh hiến trong cuộc sống vắn vỏi của chúng ta, hãy quyết tâm chiến đấu và dành trọn vẹn quả tin yêu cho một mình đấng tình quân muôn thuở. Ước gì mỗi giây phút trong đời sống chúng ta được tế hiến trọn hảo cho một mình Chúa, đấng yêu thương toàn năng, và coi mọi loài thụ tạo như mây mù gió thoảng. Để được như vậy, phải can đảm, cắt, chặt, chặt cho đứt hẳn những mảnh dây tình luyến ái, còn răng tơ vướng vít hoa nguyệt trong quả tim hồng say yêu của mỗi người chúng ta. Để Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi là người tình độc nhất, để chúng ta chỉ yêu và chuyện vãn với người mà thôi. Để có thể cắt chặt đứt những dây tình yêu thiếu trong sạch ấy, chúng ta phải đơn thành trình bày với các vị linh hướng, với các vị có trách nhiệm đối với chúng ta về các cám dỗ ấy một cách rành mạch. Có như vậy mới mong chiến thắng được thần dữ dâm ô quỷ quyệt tinh quái. Hãy giữ cho tâm lòng được trong trắng để hiến dâng cho Chúa Giêsu bạn chí thiết chọn con tin. Đừng để cho một thụ tạo nào chen lấn ngài trong lòng bạn. Hãy cương quyết một cách tàn nhẫn với hết mọi thụ tạo muốn giương bẫy xô đẩy bạn xuống hố nhơ bẩn. Hãy lấy những hy sinh máu đào tô đậm bông hồng tình ái rất quý đẹp của trái tim và dâng tặng bạn trăm năm chí thánh rất tình tứ của bạn là Đức Giêsu vua yêu. Hãy canh phòng cẩn mật khỏi mọi giao tiếp có bóng dáng chia sẻ. Làm như thế là bạn dành cho đấng tình quân của bạn một sự hãnh diện lớn lao với triều đình thiên quốc, vì ngài có một người tình nhỏ ngoan hiền, trung tín và chỉ biết có ngài mà thôi. Muốn thắng quỷ dâm ô, chúng ta phải bám lấy Đức Mẹ và lãnh nhận bánh các thiên thần. Muốn tránh hướng theo nhục dục, phải bám ghì và giữ thật chặt lấy Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, mẹ yêu của chúng ta. Nhất là hãy sốt sắng nhờ mẹ và cha thánh Giuse để lãnh nhận lấy bánh thánh vô cùng quý giá là bánh các thiên thần. Bánh sẽ giúp chúng ta vượt thắng được bản năng. Và chỉ có một ân huệ vượt trên tất cả mọi ân huệ là ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Thánh Thần chỉ yêu thương biến đổi đặc biệt linh hồn nào, yêu mến, lệ thuộc mẹ Maria thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, một tác giả Mỹ đã ghi lại một câu chuyện về niềm tin như sau. Tại một vùng bên Hoa Kỳ, những tháng ngày nắng hạn kéo dài đã làm cho những cánh đồng nứt nẻ vàng úa. Ngày nào người dân trong vùng cũng ngước mắt nhìn lên trời với niềm mong đợi sẽ có một tín hiệu tốt. Nhưng đất vẫn khô cằn, mưa vẫn không chịu rơi. Một ngày Chủ nhật nọ, tất cả các vị mục sư tại các nhà thờ trong vùng kêu gọi mọi người đến tham dự một buổi cầu nguyện chung tại quảng trường thành phố để xin trời đổ mưa. Mọi người được yêu cầu đừng mang theo bất cứ điều gì ngoài niềm tin của mình. Vào giữa trưa một ngày thứ bảy, tất cả mọi cư dân trong vùng đều tập trung tại quảng trường. Tất cả mọi người đều tin tưởng ở sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ đến đó tràn trề hy vọng. Các vị mục sư rất cảm động khi nhìn thấy đám đông đã hưởng ứng lời kêu gọi của họ. Từng đám đông đứng sát bên nhau, nắm tay nhau, liên kết với nhau trong cùng một niềm tin và hy vọng. Những bài thánh ca được cất lên một cách sốt sắng. Mọi người đều tin tưởng và chờ đợi phép lạ. Khi buổi cầu nguyện vừa kết thúc, như có một lệnh thần diệu nào đó, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi. Những tiếng reo hò cũng bắt đầu vang lên. Mọi người đều phấn khởi trước phép lạ tỏ tường. Cầm trong tay bất cứ đồ vật gì, người ta cũng giơ lên để biểu lộ niềm hân hoan. Nhưng từ xa nhìn về đám đông, người ta chỉ thấy có một biểu tượng đáng chú ý. Đó là hình ảnh của một em bé trai 9 tuổi cầm dù dương lên cao. Em là người duy nhất mang theo dù để chuẩn bị đón mưa. Bạn thân mến, Thánh Augustino đã nói như sau: có đức tin là tin những gì chúng ta không thấy, và phần thưởng của đức tin là thấy những gì chúng ta tin. Trong câu chuyện trên đây, mọi người tham gia buổi cầu nguyện xin trời đổ mưa đều là những người có lòng tin. Nhưng người duy nhất nhận được phần thưởng của lòng tin là em bé trai cầm theo chiếc dù để che mưa. Lắm khi trong cuộc sống đức tin, chúng ta tưởng mình tin, nhưng kỳ thực chúng ta chưa dám thể hiện những cử chỉ đích thực của lòng tin. Đúng hơn, niềm tin của chúng ta chưa đủ mạnh để được thể hiện bằng những hành động cụ thể đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ. Một em bé cầm dù giữa đám đông, đó là hình ảnh của những đòi hỏi của đức tin. Sống đức tin đích thực là dám sẵn sàng ngoi lên khỏi đám đông để sống thật theo những đòi hỏi của đức tin. Sống đức tin đích thực là sẵn sàng lội ngược dòng để cố gắng thực thi những giá trị của tin mừng. Sức mạnh của đức tin không dựa vào những biểu dương của số đông, mà ở sự gặp gỡ cá biệt và thâm sâu của tâm hồn mỗi người với Chúa. Đó là sức mạnh mà Chúa Giêsu đã nói đến khi Ngài mượn hình ảnh của hạt dẻ để nói về lòng tin. Nếu các con có đức tin bằng hạt dẻ, các con có thể chuyển núi dời non. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa gia tăng lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra muôn ơn lành của Chúa và đáp trả một cách quảng đại bằng những cố gắng sống cho đến cùng niềm tin của chúng con.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Chúa, xin cứu thoát con. Vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài. Vì Chúa đã cứu chuộc con, Lạy Chúa là đấng tin chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn. This